Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 57 với đề tài Luật Vàng của Chúa Giêsu, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7 câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7 câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao nhiều người gọi lời dạy này là luật vàng? Câu hỏi thứ hai, lời dạy của Chúa Cứu Thế Giêsu khác với những lời dạy mang tính tiêu cực của các tôn giáo khác như thế nào? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu đã nêu những gương sống nào khi Ngài thực hiện luật vàng? Câu hỏi thứ tư, bạn áp dụng thực tiễn luật vàng vào đời sống bạn như thế nào? Phần triển khai bài học. Phần lớn các nhà giải Kinh Thánh gọi lời dạy, ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri là luật vàng. Chữ ấy vậy ở đầu câu 12 cho thấy lời dạy này không tách rời với những lời dạy trước đó. Chúa Giêsu đã dạy về sự xét đoán, tiếp đến là sự kiên trì cầu nguyện để có thể thực hiện được điều Chúa dạy. Đến câu 12 là lời dạy khá đặc biệt. Chúng ta có thể diễn tả một cách khác về lệnh truyền này theo điều Chúa đã từng dạy dỗ là hãy yêu người như yêu mình. Trong lời dạy này, Chúa dường như bảo rằng nếu con gặp nan đề đối xử với người khác thì đây là điều con nên theo. Ta không nghĩ về người khác mà nên nghĩ về chính mình trước. Ta có thể hỏi, ta muốn như thế nào? Những điều làm ta vui lòng là gì? Những gì giúp ta và khuyến khích ta? Rồi sau đó lại hỏi, ta không thích những gì? Những điều nào thường làm ta khó chịu nhất? Những điều nào ta ghét và cản trở ta? Ta có thể liệt kê ra làm hai cột trên một tờ giấy, những điều ta thích và những điều ta ghét, không những chỉ trong hành động, nhưng cả về lời nói và ý nghĩa nữa, bao gồm tất cả các vấn đề của đời sống và hoạt động của ta. Câu hỏi đặt ra là, tôi thích người ta nghĩ về tôi như thế nào? Điều nào dễ làm cho tôi tổn thương nhất? Rồi hãy làm cho người khác điều mình muốn có được. Chúng ta xem mấy điều khác biệt giữa triết lý trần gian và lời Chúa dạy trong luật vàng này. Thứ nhất, tiêu cực hay tích cực. Có một câu tương tự, chúng ta cũng từng nghe từ các tôn giáo khác ở dạng tiêu cực. Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người ta làm cho mình. Nhưng lời phán của Chúa Cứu Thế ở dạng tích cực, hãy làm trước đi. Thật không khó lắm để tự kềm chế trong sự làm tổn thương người khác. Nhưng tích cực làm điều tốt cho người khác thì khó khăn hơn nhiều. Triết lý trần gian dạy con người đừng làm điều xấu, nên con người có khuynh hướng lánh đời tìm đạo, để tránh tiếp xúc với người, hầu không có cơ hội làm điều xấu. Chúa Cứu Thế muốn con dân Chúa sống với một tinh thần tích cực hăng hái, song sáo giữa đời để chẳng những đừng làm điều xấu, nhưng đồng thời cũng phải làm điều tốt cho người khác nữa. Luật vàng như là một công thức nền tảng cho những hành động đầy lòng nhân từ và thương xót của Chúa cụ thể. Triết lý trần gian chỉ dạy theo hướng tiêu cực, còn Chúa Giêsu dạy theo hướng tích cực. Vậy thì chúng ta có sống tích cực như điều Chúa dạy chưa? Đừng nhìn đâu xa, hãy áp dụng ngay cho chính mình, ngay trong gia đình mình. Vợ chồng, con cái, anh em, ai nấy đều thích nghe những lời nói lịch sự nhẹ nhàng. Vậy chúng ta có thể nói những lời dịu dàng, cư xử lịch sự với ngay chính người thân của mình không?
Ai cũng thích quà tặng.
Vậy thỉnh thoảng chúng ta có những món quà nho nhỏ nhưng phù hợp và có ý nghĩa để tặng những người thân yêu của mình không? Ngay trong gia đình, cơn giận cũng thường hay đến với mọi người. Phải công nhận có những lúc mình mong muốn đối tượng cơn giận của mình đến nói với mình một lời xin lỗi và làm hòa lại với nhau. Thế thì tại sao mình không thử đến trước với lời xin lỗi để sớm làm hòa cùng nhau? Rõ ràng lời Chúa dạy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Tương tự, ai cũng muốn có những người bạn tốt. Vậy trước hết, hãy làm một người bạn tốt, vì người khác cũng muốn có những người bạn tốt. Lắm lúc chúng ta khó chịu với người bạn nói nhiều, gặp là nói huyên thuyên, chẳng cho ai nói gì cả. Chứng tỏ chúng ta muốn nói, muốn thổ lộ, tâm tình, muốn người khác nghe mình nói. Vậy hãy tỏ ra là người mau nghe chậm nói với nhiều người bạn khác đi. Khi mình gặp khó khăn, chuyện buồn, ô hay, sao chẳng thấy ai đến an ủi khích lệ mình gì cả? Nếu đã từng có cảm nhận như vậy, thì hãy là người siêng năng thăm viếng, ân cần hỏi han anh em mình để kịp thời an ủi khích lệ họ. Trong hội thánh hay giữa các ban ngành cũng vậy, có lẽ lắm lần chúng ta tỏ vẻ khó chịu khi thấy người khác không đúng giờ, không tích cực tham gia các sinh hoạt. Hãy nhìn lại chính mình, không chừng mình cũng có một vài thiếu sót nào đó. Đừng để anh em khó chịu lầm bầm vì cớ những thiếu sót của chúng ta như chính mình đã khó chịu về những thiếu sót của anh em mình. Có thể áp dụng lời dạy này cho mối quan hệ giữa mình với Chúa không? Hãy xem, mình thường muốn gì nơi Chúa? Có lẽ chúng ta muốn Chúa thật gần với mình. Chắc cũng có những lúc chúng ta cầu xin, đợi lâu mà chưa thấy Chúa trả lời. Chúng ta kêu lên, Chúa ơi, Ngài ở đâu? Sao không đáp tiếng kêu xin của con? Chúng ta muốn Ngài quan tâm đáp ngay lời cầu xin của mình. Thế thì chính mình hãy gần gũi Chúa đi. Ngài vẫn thường phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh. Chúng ta có lắng nghe tiếng phán, tiếng Ngài gọi không? Hãy mau đáp ứng với sự dạy dỗ của Ngài. Thứ hai, lý thuyết suông hay lời nói đi đôi với việc làm? Lời dạy của Chúa Giêsu bao hàm sự quan tâm đến nhu cầu của người khác. Sự quan tâm cũng đặt trên nền tảng là tình yêu thương. Chính Chúa cứu thế đã sống và thực hiện những điều Ngài đã dạy. Khắp mọi nẻo đường Chúa đi qua, mọi địa danh mà Ngài đặt chân đến, thì những hành động yêu thương cứu giúp đều được bày tỏ ra. Chúa cứu thế tự đặt mình vào mỗi tình huống của những người cần Ngài cứu giúp, rồi Ngài đầy lòng thương xót và đầy quyền năng để giúp họ. Thầy đội kia tại thành Capernaum có đứa đầy tớ bệnh gần chết. Chúa biết thầy đội thương đứa đầy tớ ấy, Chúa cũng thương. Ngài chữa lành cho nó. Mẹ quá nọ có một đứa con trai mà nó chết. Người ta đang khi nó đi chôn. Chúa nhìn thấy nỗi đau đớn tuyệt vọng của người mẹ. Ngài làm phép lạ gọi đứa con trai sống lại. Người phụ nữ kia phạm tội tà dâm bị bắt quả tang. Dân chúng đem đến cho Chúa xử. Ngài cảm nhận ngay sự cô đơn, sự đau đớn của phụ nữ này. Trong đám đông đòi lên án cô gái, biết bao nhiêu người đã phạm tội, họ có muốn ai xử án họ đâu, nhưng họ lại muốn xử tội người đàn bà yếu đuối cô thế kia. Hơn thế nữa, họ, những con người đầy tội lỗi, lại muốn lên án Chúa cứu thế là đấng vô tội qua cái bẫy mà họ giăng ra. Sa-chê và Lê-vi làm việc trong sở thuế, những con người cô đơn giữa công việc, giữa bạn bè và tiền bạc. Những người cùng làm việc chung với họ cũng vậy thôi, vì ngày này qua ngày nọ, họ chỉ biết có tiền, đếm tiền, thâu trữ tiền. Nhưng Sa-chê và Lê-vi cảm biết sự cô đơn của mình. Chúa Giêsu đi qua và gọi họ. Họ đi theo Chúa. Họ kinh nghiệm được niềm vui, lẽ sống và sống ích lợi cho nhiều người khác. Chúa Giêsu đã công bố luật vàng. Chính Ngài đã thực thi luật ấy. Ngài muốn môn đồ Chúa, con dân Ngài học luật vàng thì cũng phải sống với luật ấy, thực hành luật ấy, tức hãy làm, chứ không phải chỉ nói lý thuyết suông. Thứ ba, áp dụng thực tiễn, hay chỉ tô điểm cho tôn giáo. Dầu là luật vàng, nhưng tại sao nhiều người vẫn không thích? Hoặc chỉ thích để nói mà không thích để làm? Khác nào thích tô điểm cho tôn giáo, chứ không hề áp dụng thực tiễn. Tại sao? Bởi vì bất cứ ai không có tình yêu thương của Chúa trong lòng, thì thật khó mà áp dụng luật vàng này vào đời sống mình. Bởi vì để áp dụng được luật này, thì mỗi người phải có sự tôn trọng người khác, mà không thể tôn trọng cách chân thật nếu không mặc lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì con người với bản tánh vốn ích kỷ, nên thường dễ ghét hơn là dễ thương. Thư Philip chương 2, từ câu 1 đến câu 4, cho chúng ta bí quyết áp dụng được luật vàng. Đó là khi chúng ta có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, có sự khiêm nhường của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy hiệp ý với nhau, hãy đồng tình yêu thương, hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Luật của Chúa lúc nào cũng cao hơn luật trần gian. Luật trần gian là không làm điều xấu cho người khác, còn luật Chúa chẳng những không làm điều xấu mà còn phải tích cực làm điều tốt cho người khác nữa. Áp dụng luật Chúa thì sẽ luôn luôn quan tâm và tìm cách làm vui lòng, làm điều ích lợi cho người khác, trong khi con người vẫn luôn yêu mình hơn, lo tìm lợi ích cho riêng mình hơn. Mấy ai ưu tiên đến nhu cầu của người khác hơn nhu cầu của mình? Chắc hẳn chúng ta chưa quên bài học trong thư Philip. Phao-lô khuyên, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Chính vì vậy, nhiều người vẫn không thích áp dụng luật này, mặc dù biết đây là luật vàng của Chúa. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần xác định quan điểm rõ ràng như lời Chúa dạy, sống tích cực, sống thực tế, theo sự dạy dỗ và theo gương thầy mình là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu cá nhân áp dụng luật vàng, thì người ấy là người đem nguồn vui, nguồn phước đến cho người khác. Gia đình áp dụng luật vàng thì gia đình hạnh phúc. Hội thánh áp dụng luật vàng thì hội thánh sẽ phát triển mạnh, vương quốc Chúa sẽ lan rộng khắp đất. Và có thể nói, đó là tóm tắt toàn bộ luật pháp và lời tiên tri. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 58 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Jesus, đấng khiêm nhường.